Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lệ luật. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa nói với các môn đệ xưa cũng là lời Ngài ngỏ với cộng đoàn anh chị em chúng ta hôm nay đây. Chúng ta cần giữ luật, tuy nhiên việc tuân giữ ấy phải tránh mọi thế độ nệ luật, có nghĩa là chỉ giữ luật theo mặt chữ bên ngoài mà không gửi gắm một tâm tình xứng hợp bên trong. Cách giữ luật hình thức ấy nó đẩy con người đến hai thái độ. Một là tạo cho con người cái cảm giác an tâm giả tạo khi cố gắng giữ chi ly các điều khoản quy định, gồng mình lên để giữ những cái luật này luật khác vì bản thân mình. Rốt cuộc thì lề luật thay vì phương tiện đã trở thành cứu cánh, và người ta đánh giá mình và người khác dựa trên lề luật mà không biết hướng về đấng là chính cái lề luật, và đấng ấy là Thiên Chúa. Và điều thứ hai, thái độ thứ hai đó chính là gây cho người ta sợ hãi, lo lắng trong việc giữ luật, trong việc thực hành đạo đức, chẳng biết mình có chu toàn hay không. Và rốt cuộc thì lề luật thay vì khai mở, tự do và yêu thương thì lại trở nên xích xiềng, trói buộc. Và cho dù bằng vàng đi nữa thì vẫn là những cái xích xiềng trói buộc con người. Cho nên Chúa dạy các môn đệ anh em phải công chính hơn những người kinh sư và pha-ri-sêu thì mới được vào nước trời. Những người kinh sư và những người pha-ri-sêu họ tuân giữ lề luật một cách tỉ mỉ, chi ly, và giữ luật không phải vì Chúa mà giữ luật vì cái bộ dạng đạo đức giả của họ. Vào thời Chúa Giê-xu, người Do Thái có đến 613 khoản luật. Cho nên có lần một luật sĩ hỏi Chúa Giê-xu điều răn nào là trọng nhất trong số những lề luật như vậy, đến nỗi họ không biết phân biệt đâu là chính, đâu là phụ của lề luật nữa. Và vì thế mà Chúa Giê-xu mời gọi con người, tất cả lề luật của Mô-sê đều tóm trong một điều duy nhất là mến Chúa, yêu người. Đó là một cái giới răn độc nhất mà Chúa đã không ngừng rao giảng cho con người. Và đó chính là cái mặc khải đầu tiên Chúa dẫn con người đến với Thiên Chúa, dẫn con người đến sự sống. Bởi vì lề luật là để cho con người được sống, chứ không phải lề luật bóp chết con người, chứ không phải lề luật làm cho người con người trở nên bị nô lệ một lần nữa với lề luật. Thánh Phaolô nói rất rõ, anh em đã được giải thoát khỏi cái chết không phải vì giữ những cái luật nọ luật kia, mà vì máu của Đức Kitô, đấng đã yêu thương chúng ta, đấng đã chết vì chúng ta. Và đó chính là cái luật tuyệt hảo để dẫn người ta đến sự sống và dẫn người ta trở thành người môn đệ của Chúa. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta một cái nhìn mới về tương giao giữa chúng ta với Thiên Chúa, giữa chúng ta với tha nhân. Tất cả những lề luật trong đời sống xã hội của một con người cần có để ổn định, để tôn trọng, để nâng đỡ, để khích lệ nhau sống thánh, sống cái thiện, cái chân, cái mỹ. Nhưng chúng ta thấy được rằng trải qua dòng lịch sử, luật lệ của con người không bao giờ là hoàn hảo. Chế độ này rồi đến chế độ khác, chúng ta thấy vẫn là một cái sự bất toàn. Không một lề luật nào ở trần gian này có thể hoàn hảo một cách tuyệt đối. Chỉ có lề luật của Chúa, lề luật đó đã được mặc khải nơi Đức Giê-xu, nơi một con người đã sống trọn vẹn lề luật của Thiên Chúa, và chỉ cho anh em mình một con đường để thoát khỏi ách nô lệ của lề luật của tội lỗi. Đó là luật yêu thương. Và chỉ có yêu thương, con người mới đẩy xa những cái ích kỷ, đẩy xa những cái toan tính mưu mô, cái ác tà nơi con người chúng ta. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng Chúa nói người xưa dạy như thế này, nhưng còn thầy, thầy bảo như thế này. Thầy bảo con đường Chúa nói và Chúa làm một cách hoàn hảo để noi gương cho những ai hâm mộ bước đi trên con đường thánh thiện, con đường chân lý. Và chỉ có chân lý, sự thật mới có thể giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của những thứ lề luật của con người. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng cái tầm quan trọng mà Chúa nói đến đó chính là cái luật bác ái. Luật ấy là cái luật cao trọng nhất mà mỗi người môn đệ của Chúa phải thực hiện. Và luật đó mời gọi con người phải kết hợp với Chúa, phải có sự soi sáng của Thánh Thần, và bằng sức mạnh của Thánh Thần chúng ta mới có thể chu toàn lề luật ấy trong cuộc đời của chúng ta. Thánh Phaolô đã khẳng định điều đó trong bài đọc 2 để chúng ta thấy được rằng luật nào cũng là luật, luật Chúa Kitô cũng là luật, mà luật xem ra là một cái gì nó nặng nề. Nhưng Chúa đã từng nói: hỡi ai mang gánh nặng nề hãy đến học với tôi, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Và ai đã học được bài học yêu thương của Chúa thì cho dù là những cái gánh nặng, cho dù là những cái đau khổ, cho dù là những cái trầy trật, cho dù là những cái va chạm, cho dù là những cái tổn thương trong cuộc sống không thể không có, nó cũng sẽ biến thành nguồn vui. Nguồn vui khi chúng ta đạt tới cái đức bác ái trọn hảo, niềm vui khi chúng ta đã có Chúa làm tuyệt đỉnh cho tâm hồn của chúng ta, niềm vui khi mà Chúa đi bước trước để yêu thương, để sẵn sàng đón nhận chúng ta dù chúng ta không đáng là gì trước mặt Thiên Chúa. Đó chính là con đường mà Chúa mời gọi chúng ta để có thể chu toàn cái bổn phận của người môn đệ của Chúa. Chúng ta đi theo Chúa và chấp nhận con đường mà Chúa mời gọi. Cho nên Chúa nói với chúng ta: anh em phải công chính hơn những người Pharisêu và những luật sĩ. Công chính ở đây không phải còn ở những cái lệ thuộc vào những cái lề luật của con người nữa, mà là đi trên lề luật của Thiên Chúa. Lề luật ấy là bản luật đã được khắc ghi nơi tâm khảm, nơi lương tri của mỗi con người chúng ta, để chúng ta nhìn tha nhân không phải bằng con mắt của sự thống trị qua những cái lề luật, không phải bằng cái sự tước đoạt, không phải bằng cái sự bóc lột qua những cái lề luật của con người, nhưng là bằng bao dung, bằng quảng đại. Và từ đó chúng ta sẽ tìm thấy được cái mối tương giao của chúng ta với Thiên Chúa. Xin Chúa giải phóng chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của ích kỷ, của đam mê mà làm cho cuộc đời của chúng ta trở nên méo mó, lệch lạc trong tương giao với Thiên Chúa, với tha nhân. Amen.